Thưa quý vị, khi mà mình rối rắm cái chuyện xung quanh của mình đó, thì thường cứ nghĩ là tất cả do duyên, do nghiệp mà tới, chẳng phải tự chủ được. Như Ngài Hư Vân nói là gieo nhân thì gặp quả. Tới chừng nó hiện ra đó thì liền biết cái đó là do nhân xưa, chứ không phải là tự nhiên mà nó tới. Đó. Cho nên là nếu mà hiểu được nó đó thì chạy cũng không thoát, trốn không được, giống vậy. Cho nên hãy dụng công điềm nhiên an tịnh cái tâm trước, rồi hoàn cảnh nó theo sau. Khi lòng chúng ta thanh thản đó, chúng ta sẽ có trí tuệ, sẽ biết chỗ nào là chỗ tu tốt, chỗ nào là chỗ tu không tốt. Có những nơi không tu được thì không ở, giống vậy. Nhưng mà đầu tiên đừng suy nghĩ nhiều, cứ thành tâm lễ Phật, niệm Phật cho nhiều, cho tâm nó tốt một chút, thì liền biết là tổ chức cái cuộc đời, sắp xếp nó làm sao cho nó ổn thỏa. Nếu mà mình giữ được chánh niệm, sẽ thấy người mình thoải mái, thì cứ nghĩ lui một bước. Thoải mái rồi thì mình tự hỏi mình có đủ áo ấm không? Nếu đủ rồi thì mình có đủ cơm ăn không? Mình có nhà để tránh mưa gió không? Mình có pháp Phật để tu không? Nếu đủ mấy cái đó là được rồi. Đủ bao nhiêu đó là coi như là cái tiêu chuẩn vãng sinh đã đầy đủ rồi. Rồi chúng ta thêm được cái gì là phước cái đó, còn không thêm thì không có sao. Có nơi cho dụng công, có áo ấm, có cơm ăn, có nhà ở, như vậy là được rồi. Còn mấy cái khác là thêm. Thêm cái gì là do phước ở kiếp trước hết. Cho nên các ngài nói chỉ cần có cái nơi dụng công, có cơm để ăn, có nơi để mà ngủ, bệnh thì có thuốc men, như vậy là được rồi. Nhiều khi chúng ta nhìn cuộc đời giống như muốn cho nó hoàn chỉnh quá, cho nên mới khổ dữ vậy. Là minh nhân thức quả, thì mình sẽ học một chút. Đó là minh nhân thức quả, không phải là muốn mà được, mà phải hiểu cái nhân duyên của thế gian này. Ngài Hư Vân, Ngài nói là trồng lúa, thì lấy hạt lúa làm nhân, rồi ánh sáng, gió mưa làm duyên, hạt lúa chín mùi gặt hái lúa tức là quả. Nếu không có nhân, quyết chẳng có kết quả. Sở dĩ thành thánh thành hiền, vì các ngài minh nhân thức quả. Minh tức là liễu giải được nghĩa, thức tức là hiểu rõ được nghĩa. Phàm phu sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Phàm phu thì sợ ác quả, mà nào biết đến quả ác phát khởi từ nhân xấu. Bình thường tự ý làm những việc hàm hồ, ngu xuẩn, mưu đồ hưởng sung sướng trong nhất thời, quên rằng sung sướng vốn là nhân khổ. Bồ Tát chẳng như thế, bình thường nhất cử nhất động hộ trì thân tâm cẩn trọng, luôn lấy việc giữ giới làm đầu, nên chẳng gieo nhân xấu, làm sao quả ác tới được. Thí dụ như chúng ta đã hiểu được nhân quả thì kiếp này đó, cái gì nó xảy ra đều là do nhân xưa hết. Bây giờ là giữ tâm cho thanh tịnh, chánh niệm cho vững vàng, cái đó gọi là minh nhân thức quả. Tại vì chánh niệm vững vàng sẽ tạo nhân thiện, không có tạo nhân ác nữa. Còn cái quả ác là cái thừa của những cái kiếp trước, nó tới chứ không phải kiếp này. Mà minh nhân thức quả như vậy ra thì sẽ giống như sẽ hòa nhập trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Tại vì cái quả đó là do ta tạo mà, làm sao có thể mà trốn thoát được. Cho nên là hoàn cảnh bên ngoài là do nhân xưa, chẳng phải là tự nhiên mà tới. Nếu mà hiểu được thì ở trong nhân đó mà tìm cầu giải thoát, không có chạy được, không có trốn được nó, giống vậy. Bị quả ác trói buộc vì do trồng nhân xấu từ bao đời xa xưa. Trước kia đã từng trồng nhân nào, ngày nay khó mà trốn. Chạy quả báo đó, khi cảm thọ quả báo phải an nhiên lãnh thọ, chẳng nên sợ hãi. Cái đó mới gọi là minh nhân thức quả. Là khi hoàn cảnh khó khăn, những cái gì khó tới chúng mình nhìn thấy đó là do nhân xưa đã tạo. Thì bây giờ đó là Ngài nói là khi mình lãnh thọ nó, đó là đừng có sợ hãi, mà hiểu được nó là khổ, đừng có tạo nhân ác để có cái quả này. Thì bây giờ niệm Phật, giữ tâm cho chánh niệm, thì cái đó là minh nhân thức quả, không có chạy được. Chạy tới đâu nó đuổi theo tới đó. Thì đã trồng mà, trồng thì nó sẽ có. Thì người như vậy sẽ an nhiên với cõi đời hơn, giống như nhìn thấu được nó hơn. Còn chúng ta ngồi đó mà lựa, giống như mình lựa cái này tốt hơn, cái kia tốt hơn, mình lựa mà không có ngờ tất cả là do nhân quả mà, lựa cũng không ra được. Lựa tới đó nó cũng chạy theo tới đó. Rồi Ngài mới kể chuyện Pháp Sư An Thế Cao. Thì đọc thì nó hay chứ chân hiếu tóm gọn thì nó dở lắm. Pháp Sư An Thế Cao, thuở xưa Pháp Sư An Thế Cao rất là nổi tiếng ở Trung Quốc, nổi tiếng lắm, là giống như Bồ Tát vậy đó, nổi tiếng lắm. Pháp Sư An Thế Cao thuở xưa nhờ bao kiếp tu trì nên thọ sanh làm thái tử nước An Tức. Đời trước thái tử xả bỏ năm dục xuất gia tu đạo, có nghĩa là tiền kiếp của Pháp Sư An Thế Cao, nên là đời trước. Còn bây giờ cái thời đó là ngày An Thế Cao đó, tên An Thế Cao là lúc qua Trung Quốc rồi. Còn trước đó đó là thái tử ở nước An Tức. Xả bỏ năm dục xuất gia tu đạo, đắc được túc mạng thông. Biết đời trước đã từng thiếu nợ mạng người, chủ nhân đó đang ở tại nước Trung Quốc. Do đó ngài đi thiền qua Tàu, đi trả nợ. Có nghĩa là tu rồi chứng cái túc mạng thông thì biết hồi kiếp trước mình thiếu cái mạng cái ông đó, mà cái người chủ hiện thời, chủ nợ đang ở bên Tàu, giờ mới đi thuyền qua để trả nợ, lợi hại. Cho nên ngài mới đi thuyền qua nước Tàu. Rồi đến Lạc Dương, ngài đi qua một cánh đồng hoang vắng, bỗng nhiên từ đâu chạy đến một thiếu niên tay cầm thanh kiếm. Xa thấy ngài nổi giận đùng đùng, hung khí đằng đằng. Khi chạy tới chưa kịp nói gì liền vung kiếm chém ngài. Sau khi chết, thần thức của ngài trở lại đầu thai làm thái tử nước An Tức nữa. Người đi trả mạng đó thì biết là chủ nợ nó đó đi tới, nó gặp một cái là nó sân si nổi dậy liền, đùng đùng nó chém liền chứ không có lý do gì hết. Xong ngài mới đầu thai nữa làm thái tử nước An Tức nữa. Sau khi chết, thần thức của ngài trở lại đầu thai làm thái tử nước An Tức. Lúc trưởng thành phát tâm xuất gia, đạt được túc mạng thông, cũng đạt được túc mạng thông nữa. Biết đời này cũng phải đền thêm một mạng nữa, lại biết thêm là kiếp này cũng phải đền một mạng nữa. Mà chủ nhân thì ở ngay Lạc Dương, cũng nước Tàu nữa. Thì ngài vì vậy cũng đi qua nước Tàu để trả nợ một lần nữa, rồi thẳng đến nhà người giết mình trong đời tiền kiếp. Cái này là đi tới cái nhà mà cái ông cầm kiếm chém á, ông đó còn sống. Tự nhiên ngài đầu thai tới thì cái ông chém ngày xưa là thanh niên, bây giờ già rồi cũng còn sống. Ngài đi thẳng tới nhà ông luôn, đi bước chân vô nhà cái ông đó thì đến nơi ngài xin tá túc qua đêm, được tiếp đãi cơm nước xong, ngài hỏi chủ nhân: ông có nhận ra tôi không vậy? Ông chủ nhân đáp: không. Ngài: tôi là vị tăng mà ông đã chém á, ngài ở cánh đồng đó. Vào ngày đó, tháng đó, năm đó, ông chém một vị tăng ở cánh đồng, ông còn nhớ không? Thì ông chủ nhân kinh hoàng sợ hãi vì việc này không có ai thấy được, không có ai biết. Ông nghĩ cái vị tăng này chắc là ma nó hiện nay trở lại đòi mạng, do đó ông ta vụt muốn bỏ chạy. Sợ quá, tại vì chuyện đâu có ai biết. Thì ngài mới nói: đừng có sợ, tôi chẳng phải là quỷ ma đòi mạng. Ngày mai đó tôi cũng bị một người khác giết, để đền mạng trong đời tiền kiếp. Vì thế tôi mới đến đây nhờ ông làm nhân chứng giùm, chuyển lời di chúc của tôi để quan quân địa phương biết, bảo rằng tự tôi đến đây đền mạng, đừng có trị tội cái người kia. Đó là đi tới cái ông này kêu ông làm chứng giùm, tại vì cái kỳ này đó ngài biết là giết ngài ra thì có người thấy, giống vậy ngài phải đi kiếm ông này làm chứng trước, là khi mà giết thì đừng có kêu người ta trị tội, tại tôi tới trả mạng chứ không phải là cái người kia mà giết tôi đâu. Nói xong ngài đi ngủ. Hôm sau ngài đi ra đường phố, gặp một người nông phu đang gánh củi. Lúc Ngài đi gần tới ông ta, đột nhiên gánh củi phía trước rớt xuống đất, nên cây đòn gánh đánh bật trở lại đằng sau, đập trúng vào đầu Ngài. Ngài chết ngay lập tức. Người nông dân bị dẫn đến quan trường xét xử, chất vấn xong, quan tuyên bố là ông nông dân phạm tội cố sát. Ông chủ nhân giết Ngài đời trước, thấy lời Ngài dặn dò đêm hôm qua rất tương ưng với sự tình, nên trần thuật và trình di chúc của Ngài lên quan xét xử. Quan nghe xong tin tưởng nhân quả chẳng sai chạy, nên tha tội ngộ sát cho ông nông dân. Khi bị đòn gánh đánh chết, thần hồn Ngài bay trở lại đầu thai làm thái tử nước An Tức nữa. Đây là kiếp thứ ba đó quý vị. Lớn lên xuất gia tu hành, tức bây giờ là Pháp Sư An Thế Cao. Là kiếp mà Pháp Sư An Thế Cao thì không có đền mạng nữa, mà là một đại Pháp Sư. Ngài Hư Vân mới kết luận, tuy là thánh hiền nhưng chẳng lầm nhân quả, đã từng trồng nhân xấu thì cảm thọ quả ác. Nếu hiểu rõ nghĩa này thì những cảnh thuận nghịch, vui buồn khổ nhọc, sung sướng cùng mọi cảnh giới hàng ngày đều do nhân xưa tạo ra. Có nghĩa là chúng ta nhất cử nhất động, kiếp này như thế nào đều là do nhân quả hết, chẳng có chạy ra ngoài được. Hôm nay như thế nào sanh ra đây, năm nào đi nước Mỹ, năm nào đi nước Canada, đại khái là hoàn cảnh chúng ta đều là do ở trong nhân quả báo ứng hết, chẳng phải bên ngoài nó được, không có đi ra ngoài được. Thì biết được như vậy thì chúng ta hiện bây giờ giác ngộ, niệm Phật cầu vãng sinh, giữ tâm thanh tịnh là đúng rồi. Còn không mấy là sẽ lầm nhân quả, sẽ trách người trách mình, sao mà xui quá, sao mà cuộc đời khổ quá, là tại vì tạo nhân hết, không có ai đem tới. Cả như Pháp Sư An Thế Cao là giống như là thánh là hiền, mà vẫn ở trong nhân quả. Mọi cảnh giới hàng ngày do nhân xưa tạo ra, có nghĩa là người thương mình, người ghét mình, người có duyên với mình, người không có duyên với mình đều do nhân quả hết. Mình như mình gặp người ta thấy có cảm tình thì nói chuyện dễ dàng, gặp người ta không có cảm tình nói chuyện khó khăn cũng nằm ở trong đó. Nhiều kiếp trước mình la mắng, mình chửi người ta làm người ta khổ, kiếp này gặp là ghét liền. Mặc dù mình dễ thương lắm mà cũng ghét nữa. Là nhân quả vậy, cũng như Pháp Sư An Thế Cao là thánh là hiền, mà nó gặp cái là nổi sân si muốn chém chết liền, thì đó là như vậy. Cho nên là được người ta thương, bị người ta ghét cũng nằm ở trong đây, không có chạy ra được. Không phải là hên đâu, không phải là hên được người ta thương hay là xui đâu, mà nó là nằm ở trong nhân quả. Ngay nơi những cái nhân quả báo ứng này, đừng có sanh tâm, đừng có sanh tâm với nó. Ngay nơi nó, mình thấy được nó là nhân quả báo ứng, đừng có sanh tâm với nó. Đừng có sanh tâm ra, thì tự nhiên sẽ hiểu thấu, xả bỏ được hết, tâm tư chuyên vào cái chuyện tu hành của mình. Nhìn thấy biết nó là nhân quả, thì để ý làm gì? Đụng vô không được, hãy một lòng cầu vãng sinh. Tự nhiên sẽ xả được nó, còn mấy chúng ta giống như gỡ tơ rối vậy, gỡ cái đầu này nó rối cái đầu kia, mệt lắm, bỏ hết. Bỏ hết liền thanh tịnh, bỏ hết nhưng mà vẫn thấy nó, vẫn sống với nó, vẫn gặp nhân quả trước mắt, chứ đâu phải bỏ mà chạy trốn được. Bỏ hết có nghĩa là lòng chúng ta nhìn được, bây giờ cầu vãng sinh, cứ miệng cứ làm, cứ rầm, cứ A-di-đà-phật gì đó, miệng cứ niệm hoài, buồn vui, giận, thương, ghét gì, cứ A-di-đà-phật, ngày đêm cứ như vậy, cứ lẩm bẩm trong cái miệng mình, ha. Nhìn người ta đúng người ta sai không có thèm để ý, cứ A Di Đà Phật miết thôi. Rồi làm công quả, giờ lên chánh điện thì tĩnh tọa, ngừng tâm tĩnh ý, xuống dưới thì cứ lẩm bẩm cứ A Di Đà Phật, thì về với Phật mà. Cho nên là người hiểu sâu đó thì lo tu hành, không có lo hướng ngoại, cũng không cần người ta biết tới tôi, không cần danh lợi, không cần gì hết. Chỉ đừng có đói, đừng có lạnh, có chỗ ngủ, có nơi để tu hành là đủ rồi. Chúc quý vị thân tâm an lạc, cố gắng tinh tấn tu hành, giữ tâm, khi nào loạn thì nhớ lời của các ngài. Loạn là khổ đó, thì nhớ lời của các ngài, nhiếp tâm lại. Làm sao mà niệm được 10 câu Phật đừng có loạn, 10 câu liên tục, chậm rãi thư thả. Hết 10 câu đó mình làm 10 câu khác, rồi mình so sánh cái 10 câu hồi nãy với 10 câu này nó làm sao. cứ hết 10 câu này mình làm 10 câu khác. Nếu mình làm được 10 câu, mình hứa với lòng ráng làm thêm 10 câu nữa cho nó tốt. Rồi khi nó loạn, nó dắt mình đi, mình nói loạn là khổ, rõ ràng. Hiền quá, ta làm 10 câu khác, cứ lòng nói với lòng. Mình dạy mình nhắc nhở mình. Đó. Mình cứ so sánh. Như ngày lai quả đó, ngày thắp một nén hương, ngày quỳ, hay là ngày tĩnh tọa. Một nén hương trôi qua, ngày so sánh. Trong cái nén hương này, 15 phút đầu đó là loạn hay là tịnh, 15 phút sau, nửa cái hương đầu, nửa cái hương sau là tâm như thế nào. Rồi hết cây hương đó, ngày cắm một cây hương khác, ngày so sánh. Nếu mà cây hương sau thua cây hương trước, ngày tán như mặt ngày cái. Tán nên người nói là đã muốn liễu sanh thoát tử mà bê trễ sao được. Ngày cắm một cây hương nữa, ngày nhiếp tâm. Giống như ngày mạnh tay lắm, chân thật lắm, là tu cứ như là có nhiều sức đem ra hết. Nhưng mà không phải dùng sức để nhiếp tâm, dùng sức để tu. Còn nhiếp tâm phải rất nhẹ. Đừng có lầm là phải chăm, giống như giết nó vậy cho là chết, là rất khổ, phải rất thoải mái. Nhưng mà lòng cái tâm mạnh lắm, hạ quyết tâm lắm thì mới qua được cái ải phiền não.